Hồi 15, kỳ mưu bí kế Mộng Nhất Trường. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối cùng đi với nhau cả vạn dặm sang Tây Vực, lúc nào cũng như hình với bóng, giờ đột nhiên chia tay, cảm thấy thật trống vắng. Nhưng nghĩ lại, mình đã không phụ sự ủy thác của Kỷ Hiểu Phù, đưa cô bé giao tận tay Dương Tiêu thì trong lòng rất được an ủi. Cậu ngơ ngẩn một hồi, sợ chạm trán với bọn Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn phải Côn Luân nên cứ nhắm rừng sâu mà đi vào. Đi như thế hơn chục ngày, vết thương ở cánh tay đã đỡ, song cậu vẫn cứ loanh quanh trong dãy Côn Luân chưa tìm được đường ra khỏi núi. Hôm ấy cậu đi đã nửa ngày, ngồi trên một tảng đá nghỉ chân, bỗng nghe từ phía tây bắc vọng ra tiếng sủa của hàng chục con chó. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, dường như chúng đang đuổi theo một con dã thú. Trong tiếng chó sủa, có một con khỉ nhỏ hốt hoảng chạy tới, mông nó cắm một mũi tên ngắn. Con khỉ ấy chạy đến cách Trương Vô Kỵ hơn một trượng thì ngã lăn ra. Vì mông trúng tên nên không thể leo lên cây cao, nó chạy tới đây thì kiệt sức, không gượng nổi dậy. Trương Vô Kỵ bước tới, nhìn, con khỉ ánh mắt lộ vẻ van lơn, hoảng sợ. Trương Vô Kỵ động lòng nghĩ thầm, ta bị phái Côn Luân truy đuổi, cũng khốn khổ chẳng khác gì ngươi. Bèn bế con khỉ lên, nhẹ nhàng rút mũi tên ra, lấy thuốc trong bọc rịch vết thương cho nó. Lúc ấy tiếng chó sủa đã tới gần, Trương Vô Kỵ mở vạt áo giấu con khỉ vào bên trong, chỉ nghe nhiều tiếng gâu gâu. Mười mấy con chó sao cao lớn, răng nhọn vây quanh cậu. Lũ chó săn đánh hơi theo dấu con khỉ, nhe răng gầm gừ, nhất thời chưa dám xông vào. Trương Vô Kỵ thấy lũ chó thật dữ tợn, răng dài trắng nhởn thì thầm hoảng hốt. Biết chỉ cần ném con khỉ ra, bầy chó sẽ vồ lấy con khỉ và không làm gì mình cả. Nhưng từ nhỏ cậu đã nghe cha dạy rằng mọi việc đều phải lấy nghĩa hiệp làm trọng, đối với một con thú hoang cũng không phụ bạc. Thế là cậu bèn nhảy vọt qua đầu lũ chó săn, co giò chạy. Lũ chó lập tức vừa sủa vừa hung hăng đuổi theo. Chó săn chạy rất nhanh, Trương Vô Kỵ chỉ cần chạy được hơn chục trượng, lũ chó đã đuổi kịp. Chỉ thấy đùi đau nhói, một con chó đã ngoạm trúng, giữ rịch không nhả ra. Trương Vô Kỵ vội quay đầu, giáng một chưởng thật mạnh trúng đầu con chó ấy, khiến nó văng đi, nằm chết ngất. Lũ chó còn lại lập tức xông tới, Trương Vô Kỵ tay đấm chân đá ra sức chống cự, cánh tay trái đau nhưng chưa khỏi hẳn, không cử động được mạnh. Chẳng mấy chốc đã bị một con chó ngoạm phải, rồi lũ chó từ bốn phía xông vào cắn loạn xạ, đầu mặt vai lưng chỗ nào cũng bị chó cắn phải. Trong cơn kinh hoảng, nghe như có tiếng người thanh thanh quở chó, nhưng xem chừng ở rất xa, mắt cậu tối sầm, thế là cậu không biết gì nữa. Trong cơn hôn mê, hình như có vô số sói lang hổ báo cắn xé thân thể mình. Trương Vô Kỵ muốn há miệng kêu to, nhưng không thốt được tiếng nào, chợt nghe có tiếng người nói, bớt sốt rồi, may mà không chết. Trương Vô Kỵ mở mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy là một ngọn đèn vàng vọt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, một hán tử trung niên đứng trước mặt. Trương Vô Kỵ nói, đại thúc sao cháu? Chỉ nói được vài tiếng, đã thấy hoàn toàn toàn thân nhức như phải bỏng. Mới từ từ nhớ lại là mình bị một bầy chó săn điên cuồng cắn xé. Hán tử nói, tiểu tử, mạng ngươi lớn lắm, không chết đâu, ngươi thấy thế nào? Trương Vô Kỵ nói, cháu ở đâu vậy? Các vết thương lại đau tấy lên, cậu lại ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hán tử trung niên đã không còn ở trong phòng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ta còn sống chẳng bao lâu, sao lại phải chịu lắm sự dày vò thế này? Cúi đầu nhìn, thấy cổ, ngực, cánh tay, chân, chỗ nào cũng băng bó, mùi thuốc xộc lên mũi. Thì ra có người đã bó thuốc vào các vết thương. Căn cứ mùi dược thảo, biết ngay người trị thương trình độ non kém, dùng các vị dược liệu như hạnh nhân, mã tiền tử, phòng phong, nam tinh là các vị thuốc trị chó dại cắn hoặc để giải độc cũng rất kiến hiệu. Nhưng cắn cậu đâu phải là chó dại, cậu chỉ bị thương ở bắp cơ, gân cốt, thuốc không đúng bệnh, chỉ tăng thêm đau đớn mà thôi. Trương Vô Kỵ không thể ngồi dậy nổi, đợi khi trời sáng, hán tử kia mới lại ghé thăm. Trương Vô Kỵ nói, đại thúc, đa tạ đại thúc đã cứu cháu. Hán tử lạnh lùng nói, đây là Hồng Mai Sơn Trang, tiểu thư của chúng tôi cứu người đó, ngươi đói bụng chưa? Đoạn đi ra, bưng vào một tô cháo nóng. Trương Vô Kỵ húp mấy miếng, thấy tức ngực, chóng mặt nên không ăn nữa. Trương Vô Kỵ nằm liệt giường 8 ngày mới gắng gượng ngồi dậy, nhưng dưới chân bồng bềnh không có sức. Cậu biết mình mất máu quá nhiều, nhất thời không hề hồi phục. Hán tử kia mỗi ngày mang cơm, thuốc thay cho cậu. Rõ ràng, có vẻ phiền toái khó chịu, Trương Vô Kỵ vô cùng cảm kích, nhưng thấy hán tử không ưa trò chuyện nên rất nhiều nghi vấn mà cậu không dám hỏi. Hôm nay thấy hán tử lại mang mấy vị thuốc phòng phong nam tinh giả nát thành hồ, Trương Vô Kỵ nhìn không nổi, nói, đại thúc, Mấy thứ này trị không đúng bệnh, phiền đại thúc đổi cho vài vị khác được chăng? Hán tử trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ hồi lâu, rồi nói, bài thuốc này do lão gia kê đơn, sai làm sao được? Ngươi bảo thuốc không trị đúng bệnh, thế sao ngươi chết đi mà sống lại đó? Ta bảo thật, trẻ con đúng là đừng nói bậy bạ. Lão nhân gia nghe thấy thì đừng trách, ngươi nên biết điều một chút đi. Đoàn lấy thuốc đắp lên các vết thương cho Trương Vô Kỵ. Cậu đành gượng cười mà chịu. Hán tử nói, ta thấy các vết thương của ngươi đã bớt nhiều. Ngươi cũng nên đi gặp lão gia thái thái tiểu thư khấu đầu tạ ơn cứu mạng. Trương Vô Kỵ nói, việc đó nên làm. Nhờ đại thúc dẫn tôi đi giùm. Hán tử dẫn cậu qua khỏi phòng, qua một hành lang dài, lại đi qua hai sảnh đường tới một căn phòng ấm áp. Bây giờ là đầu mùa đông, dãy núi Côn Luân, khí hậu lạnh giá, nhưng căn phòng này ấm áp như mùa xuân, không biết lò sưởi đặt ở chỗ nào. Trong phòng trần, huy hoàng sáng lạng, phản và ghế đều phải trải nệm gấm, gấm mềm. Trương Vô Kỵ trước nay chưa từng thấy nơi nào sang trọng như thế này, mình thì quần áo dơ giấy, bước vào đây chẳng xứng chút nào, bất giác hổ thẹn. Trong phòng không có ai, nhưng hán tử tỏ vẻ hết mực cung kính, khom lưng bẩm báo. Tiểu tử bị chó cắn đã khỏe lại, nay đến khấu đầu tạ ơn lão gia thái thái. Nói xong y đứng nghiêm chờ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lát từ sau bình phong bước ra một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, liếc xéo Trương Vô Kỵ một cái nói. Kiều Phúc, sao ông lại dẫn cậu ta tới đây? Lỡ cháy rận trên người nó bò ra thì làm thế nào? Kiều Phúc nói, dạ phải, dạ phải. Trương Vô Kỵ vốn đang hồi hộp lo lắng, nghe vậy liền đỏ mặt. Ngoài bộ quần áo mặc trên người, cậu chẳng còn bộ nào khác để thay, quả sinh ra cháy rận. Nghĩ bụng, vị tiểu thư kia nói không sai. Thiếu nữ mặc trái xoan, tóc xõa vai, y phục không biết lụa là gấm vóc gì mà lấp lánh phát quang, tay đeo vòng vàng, một tiểu thư trang sức sang trọng như thế, Trương Vô Kỵ chưa gặp bao giờ. Cậu nghĩ thầm, khi ta bị lũ chó vây cắn, hình như có tiếng một thiếu nữ quở chúng. Kiều Phúc Đại Lục lại bảo tiểu thư của y cứu mình, vậy mình nên rập đầu tạ ơn cho phải. Nghĩ vậy bèn quỳ xuống khấu đầu nói, đa tạ tiểu thư cứu mạng, suốt đời tại hạ không dám quên đại ân. Thiếu nữ kia kinh ngạc, đột nhiên cười khúc khích nói, Kiều Phúc, Kiều Phúc, nó làm cái trò gì thế? Ông đùa giỡn thằng ngốc đấy chứ? Kiều Phúc cười đáp, tiểu phụng tỷ tỷ, thằng ngốc này có quỳ lại tỷ tỷ vài cái cũng được chứ sao? Thằng bé đần độn chưa bao giờ ra ngoài đời, cứ ngỡ tỷ tỷ là tiểu thư, thực ra A Hoàng trong sơn trang chúng ta còn hơn cả thiên kim tiểu thư nhà ngươi đấy. Trương Vô Kỵ ngẩn người, vội đứng dậy nghĩ thầm, chết rồi, hóa ra nàng chỉ là một A Hoàng, thế mà mình lại tưởng là tiểu thư. Mặt cậu vừa đỏ vừa tái đi, thật là ngượng, không để đâu cho hết. Tiểu Phụng cố nhịn cười, nhìn Trương Vô Kỵ từ đầu xuống chân, mặt mũi thân thể cậu, vết máu lâu chưa sạch, chỗ chó cắn thì băng bó, cậu tự biết mình hôi hám khó coi, hận không có cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống đất. Tiểu Phụng giơ tay che mũi nói, lão gia thái thái đang bận, chỉ có thể đến chào tiểu thư thôi. Nói xong Tiểu Phụng đi vòng ra, tránh xa Trương Vô Kỵ, đi trước dẫn đường mà cứ sợ cháy rận từ người Trương Vô Kỵ nhảy sang người mình. Trương Vô Kỵ đi theo sau Kiều Phúc và Tiểu Phụng, trên đường gặp nô tỳ gia nhân, ai nấy trang phục đẹp đẽ, lầu son gác tía chỗ nào cũng cực kỳ sang trọng. Cậu từ khi sinh ra đến tuổi sống ở Băng Hỏa Đảo, mấy năm sau thì một nửa sống trên núi Võ Đan, một nửa sống ở Hồ Điệp Cốc, sinh sống vô cùng đơn giản, dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng đến thế gian lại có một gia trang giàu sang như thế này. Đi một hồi đến trước một tòa đại sảnh, thấy treo tấm biển đề ba chữ Linh Ngao Doanh. Tiểu Phụng bước vào trước, lát sau đi ra vẫy tay. Kiều Phúc bèn dẫn Trương Vô Kỵ vào sảnh. Vừa bước vào, Trương Vô Kỵ đã giật mình, chỉ thấy trong sảnh có hơn 30 con chó to khỏe hung dữ chia thành ba hàng ngồi dưới đất. Một thiếu nữ mặc áo lông màu trắng ngồi trên chiếc ghế lót da hổ, tay cầm roi da, miệng quát: Tiền tướng quân, yết hầu! Một con mảnh khuyển nghe lệnh liền vọt tới, cắn ngay vào cổ họng một người đứng trên tường. Trương Vô Kỵ nhìn cảnh đó quá tàn nhẫn, nhìn không nổi kêu ối chao. Thấy con chó ngoạm một miếng thịt, cúi xuống xé ăn, cậu định thần nhìn kỹ, thì ra người đứng trên tường chỉ là một hình nhân bằng da, những vị trí yếu hại trên cơ thể nó treo những miếng thịt. Thiếu nữ kia lại quát: Xa Kỵ tướng quân, bụng dưới! Con mảnh khuyển thứ hai nhảy tới táp vào bụng hình nhân. Lũ chó được huấn luyện đâu ra đấy, theo lệnh mà cắn đúng từng vị trí một. Trương Vô Kỵ sau từng phút sững sờ, lập tức nhận ra kia chính là bầy ác khuyển đã cắn xé mình trong núi. Tiếng quở chó chính là giọng của thiếu nữ này. Cậu vẫn nghĩ tiểu thư là ân nhân cứu mạng, giờ mới biết mình bị bao đau đớn khổ sở chính là do thiếu nữ này gây nên. Nộ khí bừng bừng bốc lên đầu, nghĩ thầm: thôi tôi rồi, nàng có đàn chó trợ lực, ta chẳng làm gì nổi. Nếu sớm biết thế này, thà chết trong núi hoang còn hơn nằm dưỡng thương ở nhà cô nàng. Cậu bèn giật vải băng bó vứt xuống đất, quay mình đi ra. Triệu Phúc kêu lên: này này, ngươi làm gì vậy? Đây chính là tiểu thư, sao ngươi không tới khấu đầu? Trương Vô Kỵ tức giận nói: hừ, ta phải tạ ơn nàng ta ư? Lũ ác quyển cắn ta chẳng phải là do nàng ta đấy sao? Thiếu nữ quay đầu lại, thấy cậu nổi cáu liền mỉm cười, vẫy tay gọi: tiểu huynh đệ, lại đây đi. Trương Vô Kỵ đối diện với người thiếu nữ, trống ngực đột nhiên đập thình thình. Nàng ta dung nhan kiều diễm, nước da trắng trẻo mịn màng, tay cậu ù đi, lưng toát mồ hôi lạnh, chân tay run run, vội cúi đầu không dám nhìn, mặt xanh xao, phút chốc bỗng đỏ bừng. Thiếu nữ cười dục: tiểu huynh đệ, lại đây nào. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp ngay một làn thu ba long lanh, trong lòng chợt mơ mơ hồ hồ, chân tựa dưng thong thả bước tới. Thiếu nữ mỉm cười nói: tiểu huynh đệ giận ta phải không? Trương Vô Kỵ bị bầy chó cắn xé, chịu bao đau khổ, chả lẽ nào lại không căm tức. Nhưng lúc này đứng trước mặt nàng, chỉ cảm thấy nàng tỏa ra mùi hoa thơm mát, khiến cậu ngất ngây, làm sao còn thốt ra được chữ giận, bèn lắc đầu nói: không đâu. Thiếu nữ nói: ta họ Chu, tên là Cửu Chân, còn tiểu huynh đệ? Trương Vô Kỵ đáp: ta là Trương Vô Kỵ. Chu Cửu Chân nói: Vô Kỵ, Vô Kỵ, ồ, cái tên này nghe thật là cao nhã, tiểu huynh đệ hẳn phải là đệ tử thế gia, nào ngồi xuống đây đi. Nói xong, nàng chỉ chiếc ghế thấp bên cạnh mình. Trương Vô Kỵ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy ma lực kinh tâm động phách của mỹ nữ. Lúc này Chu Cửu Chân có bảo cậu nhảy vào lửa, cậu cũng sẽ không chút do dự mà nhảy ngay. Nghe nàng bảo ngồi xuống bên cạnh, thực là hoan hỷ, để đâu cho xiết, liền rón rén ngồi xuống. Tiểu Phụng và Kiều Phúc thấy tiểu thư biệt đãi gã thiếu niên vừa dơ giấy vừa hôi hám như thế thì quá bất ngờ. Chu Cửu Chân lại quát, giọng trong trẻo: Chiếc Xu tướng quân, tâm khẩu. Một con chó lớn xông lên đớp vào hình nhân, nhưng miếng thịt ở tâm khẩu của hình nhân đã bị con chó khác đớp mất rồi, nên con Chiếc Xu tướng bèn đớp miếng thịt khác treo ở mạng sườn hình nhân mà ăn. Chu Cửu Chân giận dữ nói: đồ tham lam, mi không tuân lệnh hả? Cây roi da trong tay nàng quất liền hai cái vút vút. Cây roi có nhiều gai nhọn nên đã để lại trên lưng con chó hai vệt máu dài. Con chó vẫn chưa chịu nhả miếng thịt, lại còn gầm gừ ra uy. Chu Cửu Chân quát to: mi vẫn không tuân lệnh hả? Một cây roi dài lại phun ra quật tới tấp, thân con chó máu tươi dầm về. Thủ pháp đánh roi của nàng rất linh hoạt, con chó lăn lộn né tránh cách mấy cũng không thoát, cuối cùng nó phải nhả miếng thịt nằm phục dưới đất bất động, mồm rên ư ử. Song Chu Cửu Chân vẫn chưa tha, tiếp tục đánh nó đến lúc con chó chỉ còn thở thoi thóp mới nói: mang nó đi bỏ thuốc. Kiều Phúc đáp: vâng, tuân lệnh tiểu thư. Rồi ôm con chó bị thương ra khỏi sảnh, giao cho một người nô bộc chuyên nuôi chó lo liệu. Bầy chó thấy cảnh vừa rồi, con nào con nấy sợ mất mật, không dám nhúc nhích. Chu Cửu Chân trở lại ghế ngồi quát: Bình Khấu tướng quân, đùi trái. Uy Viễn tướng quân, tay phải. Chinh Đông tướng quân, mắt. Từng con chó nghe lệnh lao tới cắn vào đúng bộ vị của hình nhân. Mấy chục con chó dữ, con nào cũng được phong hàm tướng quân, nàng chỉ huy tất cả, dĩ nhiên là đại nguyên soái. Chu Cửu Chân quay đầu lại mỉm cười: tiểu huynh đệ thấy mấy con súc sinh này có hèn không? Không cho một trận đòn thì cấm có chịu vâng lệnh đấy. Trương Vô Kỵ tuy bị lũ chó cắn cho một trận khốn đốn, nhưng chứng kiến thảm trạng của những con chó bị đòn thì không khỏi chạnh lòng. Chu Cửu Chân thấy cậu im lặng cười nói: tiểu huynh đệ bảo không giận ta, sao không trả lời? Tiểu huynh đệ làm sao đến được Tây Vực, cha mẹ ở đâu? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình bơ vơ thế này, nhắc đến tên tuổi thái sư phụ và cha mẹ chỉ làm nhục họ thôi. Bèn đáp: cha mẹ đã qua đời, ở Trung Nguyên khó sống nên bỏ xứ đi lưu lạc đến chốn này. Chu Cửu Chân nói: ta bắn con khỉ, ai bảo tiểu huynh đệ giấu nó vào trong bụng, đói quá nên định ăn thịt khỉ phải không? Ai ngờ bị bầy chó của ta xông đến cắn xé tơi bời. Trương Vô Kỵ đỏ mặt lắc đầu li lịa: ta không định ăn thịt con khỉ đâu. Chu Cửu Chân cười tươi: trước mặt ta tiểu huynh đệ không được chối quanh, nghe chưa? Chợt nhớ ra chuyện đó, nàng hỏi: tiểu huynh đệ đã học môn võ gì thế? Giáng một chưởng khiến cho con Tả tướng quân của ta vỡ đầu chết tươi, chưởng lực không phải là nhẹ. Trương Vô Kỵ nghe nàng bảo mình đã đánh chết một con chó quý của nàng ta, không khỏi ân hận nói: lúc đó ta hoảng sợ, ra tay có lẽ hơi nặng, hồi nhỏ ta có mấy năm học quyền cước của cha ta, chứ có biết võ công gì đâu. Cửu Chân gật đầu nói với Tiểu Phụng: ngươi hãy đưa người này đi tắm rửa thay quần áo nhanh. Tiểu Phụng vâng dạ, dẫn Trương Vô Kỵ đi ra. Trương Vô Kỵ lưu luyến, ra đến cửa còn quay đầu nhìn lại, nhìn Chu Cửu Chân một cái. Không ngờ lúc ấy Chu Cửu Chân đang nhìn theo cậu, bắt gặp ánh mắt Thu Ba long lanh của nàng. Trương Vô Kỵ cả thẹn, mặt đỏ tận chân tóc, hồn vía đâu đâu, không nhìn thấy bật cửa, vấp một cái đã ngã chúi về phía trước. Thân hình đầy vết thương, nay lại ngã nhào, khiến người đau nhoi nhói mà không dám kêu, vội lồm cồm bò dậy. Tiểu Phụng cười khúc khích nói, gặp tiểu thư nhà ta, ai cũng phải thần hồn điên đảo. Cậu này còn nhỏ mà cũng đáo để nhỉ. Trương Vô Kỵ luống cuống, vội rảo bước đi trước. Được một quãng, Tiểu Phụng lại cười nói, cậu vào phòng của thái thái để tắm rửa, thay quần áo hả? Trương Vô Kỵ dừng chân nhìn kỹ, thấy căn phòng trước mặt rèm thêu trướng rũ. Chỗ này cậu chưa tới bao giờ, mới biết mình đã đi lạc đường. Tiểu Phụng là A Hoàng láo lĩnh, chả bảo trước, đợi cậu lúc nhầm chỗ rồi mới buông lời châm chọc. Trương Vô Kỵ mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng. Tiểu Phụng nói, cậu hãy gọi ta Tiểu Phụng tỷ tỷ, xin tỷ tỷ giúp cho thì ta sẽ dẫn cậu đi. Trương Vô Kỵ nói, Tiểu Phụng tỷ tỷ. Tiểu Phụng giơ một ngón tay lên má, giả bộ nghiêm trang hỏi, cậu gọi gì ta? Trương Vô Kỵ nói, xin tỷ tỷ giúp cho. Tiểu Phụng cười nói, thế mới phải chứ. Rồi dẫn Trương Vô Kỵ trở lại căn phòng nhỏ của cậu, nói với Kiều Phúc, tiểu thư dặn là cho cậu ta tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ. Kiều Phúc đáp, vâng, vâng. Thái độ rất cung kính, xem ra Tiểu Phụng tuy cũng chỉ là một A Hoàng, nhưng có địa vị cao hơn bọn tỳ bộc tầm thường. 5-6 nam bộc bước tới, đứa nào chào Tiểu Phụng tỷ tỷ, đứa kia chào Tiểu Phụng tỷ tỷ. Tiểu Phụng chả thèm để ý tới họ, đột nhiên quay lại phái Trương Vô Kỵ một phái. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, Tiểu Phụng tỷ tỷ sao lại? Tiểu Phụng cười đáp, lúc nãy cậu vái khấu đầu lại ta, bây giờ ta trả lễ đó mà. Rồi đi ra ngoài, Kiều Phúc bèn đem chuyện Trương Vô Kỵ nhận lầm Tiểu Phụng là tiểu thư nên khấu đầu lại nàng ta ra kể lại, còn thêm mắm thêm muối, nghe thật là khôi hài, khiến cả đám nam bọc cười rộ lên một hồi. Trương Vô Kỵ cúi đầu bước vào trong phòng, cũng chẳng tức giận, chỉ ôm lại từng lời nói, nụ cười của tiểu thư vừa rồi. Tắm rửa xong, thấy Kiều Phúc mang lại cho cậu một bộ quần áo màu xanh, may theo kiểu thân thẳng, dùng cho nô bọc, thì Trương Vô Kỵ thầm tức giận. Ta đâu phải là đầy tớ thấp kém, sao lại đưa ta thứ này? Cậu lại thấy bộ quần áo cũ rách mặc vào, nhưng thấy có nhiều chỗ rách to, lộ rõ da thịt, thì nghĩ thầm. Tiểu thư sẽ gọi mình lên hỏi chuyện, thấy mình ăn mặc rách rưới dơ giấy thế này sẽ không vui. Mà giả dụ mình có làm nô bọc cho nàng sai bảo thì có gì là không tốt. Cậu liền cảm thấy thanh thản, mặc bộ quần áo mới vào. Ai ngờ không phải chỉ một ngày tiểu thư không gọi đến cậu, mà mười mấy ngày liền, ngay cả A Hoàng Tiểu Phụng cũng chẳng ghé đến, nói gì tiểu thư. Trương Vô Kỵ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mơ tưởng dung mạo, tiếng nói, nụ cười mê hồn của nàng, kể cả thần thái lúc nàng dùng roi quất tới tấp con chó, trông cũng kiều mị khả ái. Cậu mong tự đi tới hậu viện, đứng xa xa ngắm nàng cũng được, nghe nàng nói chuyện với ai cũng được. Song Kiều Phúc đã dặn đi dặn lại, nếu không được chủ nhân gọi đến thì nhất quyết không được bước vào cổng giữa, nếu không sẽ bị bầy chó cắn xé. Trương Vô Kỵ nghĩ đến bầy chó hung dữ, tuy rất muốn, song cũng không dám bén mảng tới hậu viện. Lại hơn một tháng nữa, xương cánh tay của Trương Vô Kỵ đã liền như cũ, các vết chó cắn cũng đã lành, song trên cánh tay và đùi để lại mấy vết sẹo rành rành. Mỗi lần nghĩ đến đó là vết răng bầy chó quý của tiểu thư thì cậu lại thấy lòng rộn ràng trìu mến. Dạo này, chất hàn độc trong cơ thể cậu cứ vài hôm lại phát tác một lần, lần sau nặng nề hơn lần trước. Hôm ấy Trương Vô Kỵ bị chất hàn độc hành hạ, cậu nằm trên giường, trùm chăn thật chặt, người cứ run bần bật. Kiều Phúc bước vào, nhìn cảnh này đã quen, không lấy làm lạ nói. Lúc nào cắt cơn, cậu hãy húp một tô cháo lạp bát sẽ đỡ mệt, còn đây là bộ quần áo thái thái ban cho nhân dịp Tết đấy. Nói xong đặt một gói lên bàn. Trương Vô Kỵ bị sốt rét đến nửa đêm, cơn hàn độc mới đỡ dần, cậu ngồi dậy, mở bọc ra, thấy một cái áo da mới, bên trong lót lông cừu trắng thì rất thích. Cái này mà may cả loạt cho các nô bộc, xem ra nhà họ Chu coi cậu như đầy tớ thật rồi. Trương Vô Kỵ tính nết hiền lành, cũng chả lấy thế làm khó chịu, chỉ nghĩ thầm, không ngờ mình ở đây đã hơn một tháng, chẳng mấy chốc đã Tết. Hồ Tiên Sinh bảo mình chỉ sống được một năm, qua Tết này, mình sẽ không còn được đón cái Tết thứ hai nữa. Những nhà giàu sang vào dịp cuối năm, không khí thật náo nhiệt, bọn gia nhân hối hả tất bật dọn dẹp, kẻ quét vôi, người sân cổng, náo nước giết dê, mổ heo. Trương Vô Kỵ phụ Kiều Phúc làm tạp dịch, chỉ mong chóng đến ngày Tết sẽ được rập đầu chúc Tết lão gia thái thái tiểu thư và được gặp lại Chu Cửu Chân, Nhìn nàng một lần cuối, rồi cậu sẽ đi vào rừng sâu núi thẳm, tìm nơi nhắm mắt xuôi tay, còn hơn là ở đây ngày ngày nhập bọn với tôi tớ Kiều Phúc. Tiếng pháo trúc rền vang, đã đến Tết Nguyên Đán, Trương Vô Kỵ theo Kiều Phúc tới đại sảnh chúc Tết chủ nhân, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên mặt mày thanh tú ngồi ở chính giữa sảnh, 70-80 nô tỳ cùng quỳ xuống dưới đất. Hai vợ chồng kia, người cười vui vẻ nói, mọi người ai cũng vất vả, hai người quản gia đứng hai bên phân phát thưởng kim. Trương Vô Kỵ cũng được tặng 2 lạng bạc. Trương Vô Kỵ không thấy tiểu thư, vô cùng thất vọng, tay cầm 2 đỉnh bạc mà lòng ngẩn ngơ, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vọng vào. Biểu ca, năm nay biểu ca sang sớm thật, chính là giọng của Chu Cửu Chân, một giọng nam cười đáp lại. Sang chúc Tết cậu mợ, không lẽ dám đến muộn sao? Trương Vô Kỵ cảm thấy lòng bồi hồi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mồ hôi ướt cả 2 lòng bàn tay. Cậu mong ngóng 2 tháng trời, nay mới được gặp lại giọng nói của Chu Cửu Chân, bảo sao cậu không bồi hồi xúc động. Lại nghe tiếng cười của một thiếu nữ khác. Mới sáng ra, sư ca đã vội vã sang đây, chả biết đi chúc Tết 2 vị tôn trưởng hay là chúc Tết biểu muội nữa. Vừa nói, 3 người ấy vừa bước vào cửa sảnh, đám gia nhân vội tránh sang 2 bên, Trương Vô Kỵ cứ đứng như kẻ mất hồn, Kiều Phúc phải kéo mạnh một cái, cậu mới dạt sang một bên. Trong 3 người thì đi giữa là một thanh niên, Chu Cửu Chân đi bên trái, mặc chiếc áo điêu cừu màu hồng. Màu áo ánh lên khiến khuôn mặt của nàng càng thêm kiều diễm khó tả. Bên phải là một thiếu nữ khác. Từ lúc Chu Cửu Chân bước vào đại sảnh, Trương Vô Kỵ cứ nhìn nàng không chớp mắt, chẳng để ý xem đôi nam nữ mới tới kia dung mạo xấu đẹp, y phục màu hồng hay màu xanh. 2 người ấy chúc Tết gia chủ thế nào, chủ khách hàng huyên ra sao. Trương Vô Kỵ nhìn mà không thấy, nghe mà không lưu tâm. Trong mắt chỉ có một nàng Chu Cửu Chân. Thực ra cậu còn ít tuổi, chuyện ái tình nam nữ chưa biết gì. Nhưng trong đời mỗi người, lần đầu gặp một mỹ nhân, ai mà chẳng tâm hồn điên đảo, như si như ngốc. Trương Vô Kỵ cũng vậy thôi, huống hồ Chu Cửu Chân nhan sắc diễm lệ. Cậu gặp nàng trong phút nguy nan, khó bề kìm nén sự đắm say. Cảm thấy chỉ cần được ngắm nàng một lần, nghe nàng nói một câu cũng đủ sung sướng lắm rồi. Vợ chồng chủ nhân trò chuyện với 3 thanh niên nam nữ một hồi thì Chu Cửu Chân nói, ba, mẹ, con đi chơi với biểu ca và thanh muội đây. Giọng nói có đôi chút nũng nịu của trẻ thơ, vợ chồng chủ nhân mỉm cười gật đầu. Chu phu nhân cười nói, Chân nhi, con phải ăn nói nhỏ nhẹ với võ gia muội tử, 3 anh em ngày mồng 1 Tết không được cãi nhau đấy nhé. Chu Cửu Chân cười đáp, mẹ, sao mẹ không dặn biểu ca đừng bắt nạt con? 3 người trẻ tuổi vừa cười, vừa nói, vừa đi ra phía hậu viện. Trương Vô Kỵ không nén được, lẻo đẻo đi theo ở đằng xa. Hôm nay nô bộc được tha hồ chơi đùa, ai muốn làm gì thì làm. Lúc này Trương Vô Kỵ mới nhìn kỹ, chàng trai kia dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, tuy đang ở tiết đại hàn mà chỉ mặc một chiếc áo đoạn mỏng màu vàng, rõ ràng nội công không kém. Thiếu nữ kia mặc áo lông màu đen, thân hình mảnh dẻ, cử chỉ nói năng dịu dàng, nhan sắc so với Chu Cửu Chân thì cũng chả thua gì. Mỗi người có vẻ đẹp riêng, nhưng dưới mắt Trương Vô Kỵ thì tiểu thư y như tiên giáng trần, tiểu nữ kia không thể sánh nổi, 3 người ấy đều trạc 17-18 tuổi. Họ vừa đi qua vừa cười nói, thẳng ra phía hậu viện, thiếu nữ nói, Chân tỷ, công phu nhất dương chỉ tỷ tỷ đã luyện thêm được 2 bậc nữa chưa, tỷ tỷ ra tay cho muội xem chút được chăng? Chu Cửu Chân nói, có gì đáng mà xem đâu, dù tỷ có luyện thêm 10 năm nữa cũng không theo kịp một cái phẩy tay của môn Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ họ Võ nhà muội. Chàng trai cười nói, cả 2 muội khỏi cần khiêm nhường mà làm gì, đại danh lừng lẫy của Tuyết Lĩnh Sông Chu, ai chẳng biết uy phong lợi hại thế nào kia chứ. Chu Cửu Chân nói, biểu muội có một mình tập luyện trong nhà, làm sao tiến nhanh bằng 2 sư huynh muội bên ấy. 2 người tập dượt với nhau, chẳng phải 1 ngày tiến xa ngàn dặm đó ư? Thiếu nữ kia nghe giọng nói của Chu Cửu Chân có vẻ hơi mỉa, chỉ mỉm cười không trả lời, coi như mặc nhiên thừa nhận. Chàng trai sợ Chu Cửu Chân bực tức vội nói, cái đó cũng chưa hẳn, muội có 2 vị sư phụ, cậu và mợ cùng dạy cho, chắc chắn giỏi hơn 2 chúng ta rồi. Chu Cửu Chân giận dỗi, hai chúng ta mãi, hừ, sư muội thì phải thân hơn biểu muội rồi. Biểu muội nói đùa với thanh muội, vậy mà biểu ca cứ phải xen vào bên vực mới xong. Nói xong quay mặt đi làm giận. Chàng trai cười làm lành, biểu muội thân là sư muội cũng thân, lòng bàn tay hay lưng bàn tay thì cũng là thế cả, đâu có phân biệt bên này bên nọ. Tiểu muội hãy cho huynh xem các vị tướng quân canh cổng của biểu muội đi, được chăng? Các vị tướng được biểu muội huấn luyện chắc ngày càng lợi hại chứ hả? Chu Cửu Chân trở lại vui vẻ nói, được lắm, rồi dẫn 2 người đến Linh Ngao Doanh. Trương Vô Kỵ đi theo đằng sau, phía xa thấy ba người cười cười nói nói, không nghe rõ được họ nói gì, chỉ vào nơi luyện chó. Thì ra Chu Cửu Chân là hậu duệ của Chu Tử Liễu, thiếu nữ kia họ Võ tên là Võ Thanh Anh, hậu duệ của Võ Tam Thông, thuộc chi Võ Tu Văn. Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đều là đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư, võ công vốn cùng một mối mà ra, nhưng sau hơn trăm năm truyền thống qua mấy đời, sở học của hai nhà đều có thêm bớt. Huynh đệ Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn bái Đại Hiệp Quách Tĩnh làm sư phụ, tuy cũng học qua Nhất Dương Chỉ, nhưng võ công thiên về loại cương mãnh của Cửu Chỉ Thần Ái, Hồng Thất Công. Chàng trai tên Vệ Bích là biểu ca, anh con cô con cậu của Chu Cửu Chân, đã anh tuấn tính nết lại ôn hòa. Cả hai nàng Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đều thầm mong trộm nhớ. Chu Võ hai nàng cùng tuổi, cùng xinh đẹp, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ mặn mà, võ học gia truyền cũng chả bên nào thua kém bên nào. Mấy năm trước được giới võ lâm giải Côn Luân tôn là Tuyết Lĩnh Song Chu, tức là hai mỹ nữ vùng núi tuyết. Hai nàng vẫn ngầm tranh hơn thua, chàng Phải Bích không biết thương bên nào mà bỏ bên nào, nên mỗi lần ba người ở bên nhau, hai nàng ngoài mặt tỏ ra khách khí, song luôn tìm cách châm chọc nhau, không ai chịu ai. Có điều là Võ Thanh Anh kín đáo hơn, lại là đồng môn học võ nghệ cùng Phải Bích, sớm tối gặp nhau, có lợi thế hơn hẳn Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân lệnh cho Cẩu Bọc chuyên việc nuôi chó, thả lũ mảnh khuyển ra, bầy chó nghe theo lệnh hành sự, không con nào dám sai trái. Vệ Bích luôn miệng tán thưởng, Chu Cửu Chân rất đắc ý. Võ Thanh Anh nhếch mép cười, sư ca, sau này sư ca sẽ làm quán quân hay phiêu kỵ? Vệ Bích sững người hỏi, sư muội bảo sao? Võ Thanh Anh nói, sư ca chịu vâng lời Cửu Chân như thế, Cửu Chân chắc sẽ phong cho sư ca làm quán quân tướng quân hay phiêu kỵ tướng quân đấy. Có điều là phải cẩn thận đề phòng ngọn roi già mới được đấy. Khuôn mặt anh tú của Vệ Bích đỏ bừng, lông mày hơi cau, hừ một tiếng nói, sư muội nói năng tầm bậy, có phải định bảo huynh làm chó hay không? Võ Thanh Anh mỉm cười, các vị tướng quân vẫy đuôi, ngồi chờ hầu hạ cạnh bàn phấn của mỹ nhân, thích thú biết mấy, có gì là không phải. Chu Cửu Chân khó chịu nói, nếu sư ca là chó, thì sư muội sẽ làm gì nhỉ? Trương Vô Kỵ nghe đến đây, chịu không nổi cười ha ha hai tiếng, nhưng biết ngay mình thất thố, vội che miệng quay đi. Võ Thanh Anh cả giận, nhưng không tiện trút thẳng sang Chu Cửu Chân, bèn đứng dậy nói, Cửu Chân tỷ tỷ, nô bộc nhà này có phép tắc quá nhỉ, chúng ta ngồi nói chuyện vui, hàng đầy tớ thấp hèn như nó, đã ngang nhiên đứng bên nghe lén, lại còn dám cười hô hố, sư ca, muội về trước đây. Chu Cửu Chân chợt nhớ Trương Vô Kỵ từng một chưởng đánh chết con Tả tướng quân của nàng, sức mạnh của cánh tay chẳng phải nhỏ, bèn cười nói, Thanh muội đừng giận, cũng chớ nên coi thường cậu ta. Công phu võ học của nhà họ Võ tuy cao, nhưng nếu nội ba chiêu mà đánh ngã được cậu bé thấp hèn ấy, thì ta mới phục muội đó. Võ Thanh Anh nói, hừ, hạng người như thế có đáng để muội ra tay chăng? Cửu Chân tỷ tỷ, đừng có xem thường muội quá như vậy chứ. Trương Vô Kỵ không nhịn nổi cao giọng nói, Võ cô nương, ta cũng do cha mẹ sinh ra, không phải là người hay sao? Còn cô nương là thần tiên Bồ Tát, công chúa nương nương gì chăng? Võ Thanh Anh không thèm nhìn Trương Vô Kỵ, quay sang nói với Vệ Bích, sư ca, tên đệ tớ kia cãi muội mà sư ca không bên muội ư? Vệ Bích thấy sư muội cũng hơi nũng nịu hờn dỗi, đã mềm lòng, tuy trong thâm tâm không nghiêng về ai trong hai nàng, song chàng biết sư phụ võ công cao siêu khôn cùng, mình mới chỉ được truyền tới một phần, muốn học tuyệt thế công phu không thể không chiều lòng sư muội. Bèn cười nói với Chu Cửu Chân, biểu muội, thằng nhãi kia võ công khá lắm ư, để huynh thử xem có chút gì được chăng. Chu Cửu Chân biết chàng muốn bên sư muội, nhưng chợt nghĩ thầm, tiểu tử họ Trương kia chưa rõ lai lịch ra sao, để biểu ca buộc nó phải lộ gốc gác cũng là một điều hay. Bèn đáp, được lắm, cho nó lĩnh giáo tuyệt học của nhà họ Võ đi thì còn gì bằng. Tên tiểu tử ấy, chính muội cũng không biết nó là đệ tử của môn phái nào cả. Vệ Bích lấy làm lạ hỏi, thế ra võ công của nó không phải do quý phủ truyền dạy ư? Chu Cửu Chân nói với Trương Vô Kỵ, ngươi hãy nói cho biểu thiếu gia biết ngươi là ai, thuộc môn phái nào. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, các ngươi khinh thường ta đến thế, làm sao ta có thể nói ra môn phái của cha mẹ để làm nhục thái sư phụ và sư mẫu quá cố kia chứ? Huống hồ ta chưa hề thực sự luyện tập võ công phái Võ Đan. Bèn nói, cha mẹ ta mất từ khi ta còn nhỏ, ta lưu lạc giang hồ chưa học môn võ công nào cả. Hồi còn bé ta có được cha ta chỉ bảo cho đôi chút mà thôi. Chu Cửu Chân nói, thế cha ngươi tên gì, thuộc môn phái nào? Trương Vô Kỵ lắc đầu, ta không nói ra được. Vệ Bích cười, không lẽ ba người mình lại không nhận ra được lai lịch của nó hay sao? Chàng ta thong thả bước ra sân cười nói, Tiểu tử, ngươi hãy lại đây, tiếp thử ta ba chiêu nào. Đoạn quay sang nháy mắt với Võ Thanh Anh, ý nói sư muội đừng buồn, để ta đánh thằng nhãi này một trận cho sư muội bỏ tức. Kẻ đã sa vào lưới ái tình thì nhất cử nhất động, một ánh mắt, một nụ cười của tình nhân đều không bỏ sót. Cái nháy mắt đầy hàm ý của Vệ Bích, Chu Cửu Chân nhìn rõ cả. Nàng thấy Trương Vô Kỵ không chịu ra dấu, bèn vẫy cậu lại gần ghé tai nói nhỏ. Biểu ca ca võ công rất cao, ngươi không cần phải thắng, chỉ cần gắng chịu đựng ba chiêu cũng đủ giữ thể diện cho ta rồi. Nói đoạn, nàng vỗ vỗ vai cậu ra ý khích lệ. Trương Vô Kỵ thừa biết mình không phải là đối thủ của Vệ Bích, ra sân đấu với y chỉ chuốc nhục vào thân, làm trò vui cho ba người này mà thôi. Nhưng trước mặt Chu Cửu Chân, cậu không khỏi ý loạn tình mê, lại nghe nàng ngon ngọt dỗ dành, hương thơm thoang thoảng, làm sao mà giữ được chủ ý. Cậu nghĩ thầm, tiểu thư đã khuyên nhủ, việc gian nan hung hiểm mấy ta cũng phải liều mình, bị vài cú đấm đá thì xá gì. Thế là cậu mơ mơ hồ hồ bước tới trước mặt Vệ Bích, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vệ Bích nói, tiểu tử, tiếp chiêu đi. Bóp bóp hai tiếng, Vệ Bích đã đánh cho Trương Vô Kỵ hai cái tát. Hai chưởng đánh ra quá nhanh, Trương Vô Kỵ vừa định giơ tay chống đỡ thì đã trúng đòn, hai má đỏ hằn trên ngón tay. Vệ Bích biết rõ võ công của Trương Vô Kỵ không phải là nhà họ Chu truyền dạy, không sợ làm bẻ mặt Chu Cửu Chân và cậu mợ, nên y hạ thủ chẳng dung tình. Nhưng hai chưởng này y chưa sử dụng nội lực, nếu không thì Trương Vô Kỵ đã gãy răng vỡ mặt, lăn ra bất tỉnh rồi. Chu Cửu Chân kêu lên, Vô Kỵ, hoàng chiêu đi. Trương Vô Kỵ nghe tiếng nhắc của tiểu thư, tinh thần trở nên phấn chấn, liền tung ra một quyền. Vệ Bích nghiêng người né tránh khen, khá lắm tiểu tử, cũng gọi là biết đấm đá đấy. Vệ Bích nhảy vọt ra phía sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vội xoay người lại, nào ngờ Vệ Bích ra tay nhanh như chớp, đã chộp gáy nhấc bổng cậu lên, cười nói, cho ngươi làm chó ăn phân này, rồi ném mạnh cậu xuống đất. Trương Vô Kỵ tuy đã mấy năm học võ công ở Tạ Tốn, nhưng hồi ấy tuổi còn quá nhỏ, Tạ Tốn lại chỉ dạy cậu ghi nhớ khẩu quyết và chiêu số, không cốt giao đấu thực sự. Đây gặp một đệ tử danh môn như Vệ Bích, dĩ nhiên chân tay luống cuống, chẳng thi triển được gì. Bị Vệ Bích ném đi, đã toan giơ tay đỡ mà không kịp, hịt một tiếng, trán và mũi đập mạnh xuống đất, máu chảy ròng ròng. Võ Thanh Anh vỗ tay khen hay, cười khanh khách nói, Cửu Chân tỷ tỷ, võ công nhà họ Võ có được không nào? Chủ Cửu Chân vừa thẹn vừa tức, nếu bảo võ công họ Võ không hay thì đắc tội với Vệ Bích, nếu bảo là hay thì hóa ra không bằng Võ Thanh Anh, nên đành sa sầm mặt lặng thinh. Trương Vô Kỵ lồm cồm bò dậy, lấm lét nhìn Chu Cửu Chân, thấy nàng cau mày thì nghĩ thầm, dù ta phải mất mạng cũng không để tiểu thư bị mất mặt. Vệ Bích cười nói, biểu muội, tên tiểu tử này đến võ công mèo quào còn chẳng biết, nói gì đến môn phái. Trương Vô Kỵ đột nhiên xông tới, tung chân đá vào bụng dưới của Vệ Bích. Vệ Bích cười, kêu lên, ái chà. Thân hình y hơi ngã ra sau, tránh ngọn cước ấy. Tiếp đó dùng tay trái chộp lấy cổ chân phải chưa kịp rút về của Trương Vô Kỵ, đẩy một cái. Cú đẩy này y chỉ sử dụng ba thành công lực mà Trương Vô Kỵ như mũi tên rời khỏi dây cung bay thẳng vào tường. Trong cơn nguy cấp, Trương Vô Kỵ vận sức nhảy lên, xoay người lại để lưng chạm tường trước. Tuy thoát khỏi cái họa vỡ đầu gãy xương, nhưng lưng đau nhói, tưởng chừng các đốt sống gãy rời ra cả. Rồi thân hình sụm xuống chân tường như một tảng bùn, không đứng lên nổi nữa. Thân xác tuy đau đớn, song tâm trí cậu vẫn nghĩ đến khuôn mặt Chu Cửu Chân. Lúc đó mơ hồ cậu chỉ nghe nàng nói, tiểu tử kia thật vô dụng, thôi chúng mình ra hoa viên chơi đi. Giọng nàng đầy vẻ bực bội. Trương Vô Kỵ cũng không biết từ đâu dâng lên sức lực, cậu bật dậy lao tới giáng chưởng vào người Vệ Bích. Vệ Bích cười ha hả, vùng tay tiếp chưởng, rắc một tiếng, thân hình lão đảo lùi lại một bước. Chưởng vừa rồi của Trương Vô Kỵ là chiêu thất tinh thủ trong võ đan trường quyền, do Trương Thúy Sơn cha cậu dạy cho cậu hồi lên đên trên bè gỗ giữa biển. Võ đan trường quyền là công phu nhập môn của phái võ đan, chiêu số không có gì huyền diệu, nhưng võ công của phái võ đan đi theo một con đường riêng trong võ học, chuyên lấy nhu khắc cương, lấy nhược khắc cường, không dùng sức của mình để đả thương đối thủ mà mượn ngay sức địch đánh ra để phản kích lại. Sức địch đánh ra một cân thì lực phản kích cũng một cân, địch đánh ra trăm cân thì lực phản kích cũng trăm cân, chẳng khác gì kẻ địch đấm vào bức tường. Cú đấm càng mạnh, chính kẻ đấm sẽ càng bị tổn thương nặng hơn. Năm xưa khi Giác Viễn đại sư tụng pho Cửu Dương Chân Kinh từng có câu, dĩ kỷ tòng nhân, hậu phát chế nhân, tức là lấy ta theo người, ta ra đòn sau mà chế ngự được người. Trương Tam Phong sau này đưa câu ấy vào quyền pháp của phái Võ Đan. Nếu là các cầu thủ như Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, ngoài việc mượn lực của đối phương, họ sẽ còn phát thêm kình lực của mình vào nữa. Trương Vô Kỵ sở học nông cạn, không biết là mình vận dụng võ công thượng thừa phản kích lại địch thủ. Vệ Bích cảm thấy cánh tay tê dại, khí huyết nhộn nhạo trong ngực, bèn nghiêng người múa chưởng đánh vào sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tránh ngược ra phía sau một chưởng, dùng chiêu nhất điều tiên một cây roi. Vệ Bích thấy chưởng thế của đối phương kỳ diệu, vội hất người về phía sau né tránh. Xong, vai đã bị ba ngón tay của Trương Vô Kỵ quét trúng, tuy không đau đớn gì, nhưng Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân đều nhìn thấy, như vậy là đã thua một chiêu. Vệ Bích trước mặt Ý Trung Nhân bị thua như thế, làm sao chịu nổi. Thoạt đầu, y giao đấu với Trương Vô Kỵ, thấy đối phương nhỏ tuổi, thân phận thấp hèn, có thắng cũng chẳng vinh hạnh gì. Chẳng qua, chỉ là đem cậu ra đùa giỡn cho Võ Thanh Anh vui lòng, nên quyền cước chỉ sử dụng 2-3 thành công lực, giờ bị thua liền 2 chiêu, bèn quát lớn: "Tiểu tử, ngươi không sợ chết hả?" Nghe vù một tiếng, nhắm ngực Trương Vô Kỵ đánh ra một quyền. Đây là chiêu Trường Giang Tam Điệp Lãng, tức là ba lớp sóng Trường Giang, chứa ba thành công lực. Nếu đối phương dùng toàn lực đỡ được luồng kình lực thứ nhất, không ngờ rằng luồng kình lực thứ hai ập tới, luồng kình lực thứ hai, thứ ba lại dồn dập tràn vào. Không phải cao thủ võ học mà trúng phải chiêu này thì không chết cũng bị trọng thương. Trương Vô Kỵ thấy chiêu thức của đối phương lợi hại, lòng thầm hoảng sợ. Không kịp suy nghĩ gì nữa, còn nhớ thủ pháp năm nào mà cha cậu dạy cho trên chiếc bè gỗ, hai cánh tay liền khoanh thành hai vòng tròn, hình chiêu tĩnh lan, tức là bờ diễn chống đỡ. Chiêu này bác đại tinh thâm, Trương Vô Kỵ đâu hiểu nổi chỗ vi diệu của nó, chẳng qua trong cơn nguy cấp, thuận tay sử dụng mà thôi. Tay phải của Vệ Bích đấm trúng cánh tay phải của Trương Vô Kỵ, luồng kình lực thứ nhất của y như chìm vào biển cả mênh mông, chẳng còn tăm hơi gì hết. Đang kinh ngạc thì rắc một tiếng, luồng kình lực thứ hai đã dội ngược trở lại, làm gãy luôn cánh tay y. Cũng may là luồng kình lực thứ ba chưa dùng tới, nếu không, do Trương Vô Kỵ chưa hiểu cách vận dụng chiêu tĩnh lan, cả hai sẽ bị trọng thương bởi luồng kình lực thứ ba. Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân cùng kêu lên, chạy đến bên Vệ Bích để xem thương thế. Vệ Bích cười gượng nói: "Không sao, tại huynh nhất thời sơ ý." Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân đau lòng vì thấy tình lan bị thương, cả hai nàng không hẹn mà cùng vung chưởng đánh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ một chiêu đánh gãy tay Vệ Bích, bản thân cậu cũng bị đẩy ngã ngửa, đứng lên chưa vững thì đã bị Chu Võ hai nàng tấn công. Cậu quên cả né tránh, bị trúng một chưởng vào ngực, một chưởng vào vai, lập tức ọc ra một ngụm máu. Trương Vô Kỵ đau đớn không phải vì vết thương thể xác, cậu nghĩ thầm: "Ta đã vì nàng mà liều mạng giao đấu, cốt giữ thể diện cho nàng, tại sao khi ta thắng nàng lại đánh ta?" Vệ Bích nói: "Hai muội dừng tay." Chu Võ hai nàng nghe lời dừng lại, chỉ thấy Vệ Bích tím mặt vung tay trái đánh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vội nhảy tránh. Chu Cửu Chân nói: "Biểu ca bị thương rồi, hà tất phải hơn thua với thằng nhãi ấy làm gì, đó là lỗi của muội để biểu ca động thủ với hắn." Với tính cao ngạo, ngày thường bảo nàng phải cúi đầu nhận lỗi với người khác là điều thiên nan vạn nan. Nếu không phải do tình lan bị gãy tay, nàng vừa lo sợ vừa thương xót, thì không đời nào nàng chịu hạ mình van nài như thế. Nào ngờ nghe xong, Vệ Bích lại càng tức tối cười khẩy: "Biểu muội, tên đầy tớ nhà nàng bản lĩnh cao cường, chứ nàng đâu có lỗi gì, có điều huynh chưa phục đâu." Đoạn lấy tay trái gạt Chu Cửu Chân sang một bên, rồi phun quyền nhắm Trương Vô Kỵ mà đánh đến. Trương Vô Kỵ định lùi lại để tránh, Võ Thanh Anh liền dùng hai bàn tay đẩy nhẹ sau lưng cậu, khiến cậu hết đường lùi. Cú đấm của Vệ Bích trúng ngay sống mũi Trương Vô Kỵ, lập tức máu chảy ròng ròng. Võ Thanh Anh mưu mẹo khôn ngoan hơn Chu Cửu Chân, chỉ ngầm giúp sư ca chứ không lộ liễu, để chàng ta giữ được thể diện mà thầm cảm kích. Chu Cửu Chân thấy thế nghĩ thầm: "Ngươi biết giúp sư ca của ngươi, chả lẽ ta lại không biết giúp biểu ca của ta?" Liền ra tay bước tới giáp công. Trương Vô Kỵ võ công vốn thua xa Vệ Bích, giờ lại thêm hai nàng ra tay, một người công khai, một người kín đáo trợ giúp Vệ Bích, trong giây lát bị ba người đấm đá chân tay, trúng 7-8 đòn liền, nôn ra mấy ngụm máu. Cậu phẫn uất liều mình một phen sử dụng 30 thế võ đan trường quyền từng được cha dạy, tuy công lực không đủ, quyền cước đều thiếu uy lực, nhưng sở học toàn là gia số thượng thừa nên cũng cầm cự được chừng một tuần trà mà vẫn chưa bị đánh ngã. Chu Cửu Chân quát: "Tên tiểu tử thối tha không biết từ đâu tới, dám vào Chu Võ Liên Hoàng Trang làm loạn, chắc người không biết sống nữa rồi." Thấy Vệ Bích giơ tả chưởng lên vận kình đánh ra, bèn dùng vai huých mạnh đẩy Trương Vô Kỵ vào đòn chưởng của Vệ Bích. Chỗ cánh tay bị gãy của Vệ Bích càng lúc càng đau, Y không muốn dây dưa lâu thêm với tên đầy tớ này nên dồn tới 10 thành công lực vào chưởng đó. Trương Vô Kỵ bị đẩy về phía trước, chỉ thấy gió quạt mạnh tới mặt, tự biết khó lòng chống trả, song vẫn giơ hai cánh tay lên che mặt. Bỗng một tiếng quát uy nghiêm vang lên, dừng tay. Bóng xanh thấp thoáng, một người từ bên cạnh phóng tới, giơ tay quạt chưởng của Vệ Bích, cái quạt trông nhẹ nhàng, vậy mà Vệ Bích loạn choạng, phải lùi lại mấy bước, suýt ngã xuống. Nếu người mặc áo xanh kia không nhanh nhẹn đỡ vai y cho y đứng vững lại. Chu Cửu Chân kêu lên, cha. Võ Thanh Anh kêu lên, chu bá phụ. Vệ Bích thở hổn hển nói, cửu cửu, tức là cậu. Người kia chính là Chu Trường Linh, phụ thân của Chu Cửu Chân. Khi Vệ Bích bị thương gãy tay, sự việc không phải nhỏ, đám cẩu bọc ở Linh Ngao Doanh vội phi báo chủ nhân. Chu Trường Linh lập tức chạy đến, thấy ba người đang vây đánh Trương Vô Kỵ. Chu Trường Linh quan sát một hồi, khi thấy Vệ Bích dở sát thủ mới nhảy vào cứu mạng Trương Vô Kỵ. Chu Trường Linh trừng mắt nhìn Chu Cửu Chân và Vệ Võ hai đứa kia, mặt hầm hầm tức giận, đột nhiên giáng cho con gái mình một cái tát, miệng quát lớn, giỏi quá nhỉ, con cháu nhà họ Chu ngày một tiếng xa, ta sinh ra đứa con gái như ngươi sau này còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên dưới suối vàng được chăng. Chu Cửu Chân từ nhỏ luôn được phụ mẫu sủng ái, chưa bị mắng mỏ một lời, hôm nay trước mặt mọi người lại bị cha giáng cho một cái bạt tai, thấu trời đất quay cuồng trước mắt, chả biết nói sao, lát sau mới khóc òa lên. Chu Trường Linh quát to, câm miệng đi, không được khóc. Giọng nói thật uy nghiêm, tiếng vang chấn động cả trong nhà, khiến bụi trên trần bay xuống lả tả. Chu Cửu Chân cả sợ vội nín luôn. Chu Trường Linh nói, nhà họ Chu ta bao đời nay lấy nghiệp nghĩa làm trọng, vị cao tổ của ngươi là Tử Liễu Công, phò tá Nhất Đăng đại sư, làm quan đến chức tể tướng ở nước Đại Lý Triều Tiên, sau giúp giữ thành Tương Dương, nổi danh thiên hạ, anh hùng biết chừng nào, ngờ đâu con cháu kém cỏi, đến đời Chu Trường Linh ta lại sinh ra một đứa con gái như ngươi, ba người lớn phải đánh một đứa bé, lại còn định giết nó nữa, thử hỏi như thế có đáng hổ thẹn hay không hả? Chu Trường Linh tuy mắng con gái mình, nhưng mấy câu đó Vệ Bích và Võ Thành Anh nghe cũng khác gì dao cứa vào mặt, thật không còn mặt mũi nào hết. Trương Vô Kỵ toàn thân đau đớn, mấy lần muốn xỉu, cố nghiến răng chịu đựng mới còn đứng nổi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Nghe Chu Trường Linh nói thế thì sinh lòng thán phục, nghĩ thầm, thị phi phân minh, thế mới đáng bậc hiệp nghĩa thực sự. Thấy Chu Trường Linh giận đến tái mặt, toàn thân run rẩy, hơi thở hổn hển, còn Chu Cửu Chân, Vệ Võ thì đứng cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên nhìn ông ta. Trương Vô Kỵ thấy nửa khuôn mặt của Chu Cửu Chân bị sưng lên, hiển nhiên cái tát vừa rồi của phụ thân thực không nhẹ, dáng dấp nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, muốn khóc mà không dám, chỉ cắn chặt môi. Thì cậu liền nói, lão gia, việc này không phải tại tiểu thư đâu ạ. Nói xong cậu mới giật mình, vì cậu ú ớ như người câm, nói không ra tiếng, cổ họng đã bị Vệ Bích đánh trọng thương. Chu Trường Linh nói, vị tiểu huynh đệ này quyền cước không thành chưởng pháp, rõ ràng chưa bái sư học nghệ, chỉ do lòng quả cảm mà liều chết chống đỡ, càng khiến cho người ta kính phục. Ba đứa ngươi ăn hiếp một người không biết võ công, bao lời giáo huấn của sư phụ, sư mẫu, còn nhớ được câu nào hay không hả? Câu này là một lời trách mắng nghiêm khắc đối với Vệ Bích và Võ Thanh Anh, cũng chẳng nể nang gì hết. Trương Vô Kỵ nghe vậy, càng cảm thấy áy náy thêm. Chu Trường Linh lại hỏi từ đâu Trương Vô Kỵ đến Sơn Trang, tại sao lại mặc y phục nô bộc. Vừa hỏi, vừa sai người lấy thuốc trị thương và cao tiếp cốt cho Trương Vô Kỵ và Vệ Bích. Chu Cửu Chân biết cha đang tức giận, không dám nói dối, bèn kể lại việc Trương Vô Kỵ giấu con khỉ nhỏ bị bầy chó cắn xé và được nàng đưa về Sơn Trang cứu chữa như thế nào. Chu Trường Linh càng nghe, lông mày càng nhíu lại. Khi con gái kể xong, ông sẵn giọng, vị Trương huynh đệ này, vì nghĩa mà cứu con khỉ, thật là người nhân từ hiệp nghĩa, vậy mà ngươi lại coi cậu ấy như kẻ tôi đòi. Mai mốt chuyện này truyền ra, người trong giang hồ sẽ bảo kinh thiên nhất bút Chu Trường Linh là kẻ bất nhân bất nghĩa. Ngươi nuôi bầy ác cẩu, ta ngỡ chỉ là để cho vui, ai ngờ ngươi lại cả gan sai chó cắn người. Hôm nay ta không đánh chết con A đầu này, Chu Trường Linh ta còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người trong giới võ lâm nữa chứ. Chu Cửu Chân thấy cha nổi giận thật sự, vội quỳ xuống nói, thưa cha, từ rày con không dám thế nữa. Chu Trường Linh vẫn hầm hầm tức giận, Vệ Bích và Võ Thanh Anh cũng cùng quỳ xuống cầu khẩn. Trương Vô Kỵ nói, lão gia. Chu Trường Linh vội ngắt lời, tiểu huynh đệ, xin cậu đừng gọi ta là lão gia, ta chỉ hơn cậu vài tuổi, cùng lắm cậu gọi ta hai tiếng tiền bối là được rồi. Trương Vô Kỵ nói, vâng, thưa Chu tiền bối, việc này cũng không phải lỗi của tiểu thư quả thật không định làm như vậy. Chu Trường Linh nói, ba đứa ngươi coi đó, người ta còn nhỏ tuổi, đã độ lượng như thế, ba đứa ngươi có sánh nổi chăng? Hôm nay mùng một Tết, võ cô nương lại là khách, đáng lẽ ta không nên nổi giận, nhưng việc này quá lắm, không chịu nổi, chỉ bọn hắc đạo hèn hạ mới làm, chứ người hiệp nghĩa ai lại làm như thế? Nay, vị Trương huynh đệ đã xin cho, ta cho phép ba người đứng dậy. Ba người kia hổ thẹn cùng đứng lên. Chu Trường Linh quay sang hỏi đám cẩu bộc, lũ ác khuyển đâu? Thả chúng ra đây cả cho ta. Đám cẩu bộc vâng lệnh, thả bầy chó dữ ra. Chu Cửu Chân thấy cha mặt hầm hầm, chưa biết dụng ý của ông thế nào, gọi khẽ, cha. Chu Trường Linh cười khẩy nói, ngươi nuôi bầy chó dữ này để cắn người, giỏi lắm, vậy ngươi sai chó cắn ta thử coi. Chu Cửu Chân khóc nói, thưa cha, con biết tội rồi. Chu Trường Đinh hừ một tiếng, bước vào giữ bầy chó, chỉ nghe bóp bóp bốn tiếng, bốn con ác cẩu to tướng đã vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Mấy người đứng xung quanh sợ hãi, ngẩn ra không nói nên lời. Chu Trường Linh tay đấm chân đá, ném ngang ném dọc ném thẳng, chỉ thấy thân hình ông phiêu động, cái bóng người màu xanh đi quanh bầy chó một vòng, hơn 30 con mãnh khuyển đã bị đánh chết, đừng nói việc chúng cắn lại. Ngay cả chỉ chạy vài bước chúng đã chẳng kịp nữa rồi. Chu Trường Linh đánh chết luôn một lúc cả bầy chó. Dĩ nhiên chúng chưa nhận được hiệu lệnh của Chu Cửu Chân, lại bị đòn bất ngờ. Nhưng Chu Trường Linh xuất thủ nhanh như chớp, chưởng lực lại rất mạnh. Bọn Trương Vô Kỵ, Vệ Bích và Võ Thanh Anh nhìn mà lè lưỡi lắc đầu. Chu Trường Linh bế ngang Trương Vô Kỵ lên, đem về phòng mình dưỡng thương. Lát sau, Chu Phu Nhân và Chu Cửu Chân cùng tới lo việc sắc thuốc. Trương Vô Kỵ vốn bị chó cắn mất nhiều máu dạo trước, cơ thể đã suy nhược, lần này lại bị đả thương không nhẹ, nên nửa tỉnh nửa mê mấy ngày liền. Khi tỉnh hẳn, cậu viết bài thuốc, bảo theo đó mà sắc cho cậu uống, nên hồi phục rất nhanh. Chu Trường Linh thấy cậu dùng thuốc như thần, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong hơn 20 ngày dưỡng thương, Chu Cửu Chân thường ở bên giường bệnh của Trương Vô Kỵ, lúc hát, lúc ra câu đố, khi kể chuyện, khi nói đùa, chẳng khác gì người chị gái chăm sóc cậu em bị bệnh. Mọi việc hết sức chu đáo. Khi Trương Vô Kỵ đã tỉnh dậy đi lại được, ngày ngày Chu Cửu Chân vẫn bầu bạn với cậu cả nửa buổi. Lúc theo cha học võ, nàng cũng không ngại ngần gọi Trương Vô Kỵ đến xem. Chu Trường Đinh hai lần ướm lời, ngỏ ý thu nhận Trương Vô Kỵ làm đồ đệ, đem võ công một đời truyền cho cậu, song thấy cậu không tiếp nhận nên không nhắc lại nữa. Ông đối với cậu rất thân thiết, coi y như người trong nhà. Võ công nhà họ Chu có liên quan đến thư pháp, ngày ngày Chu Cửu Chân đều tập viết, cùng rủ Trương Vô Kỵ cùng tập với nàng. Trương Vô Kỵ từ sau khi rời khỏi Băng Hỏa Đảo về Trung Nguyên, gặp toàn những cảnh lên đên khốn khổ, lo lắng bệnh hoạn, chưa bao giờ được hưởng những ngày yên ổn vui sướng như thế này. Thấm thoát đã đến trung tuần tháng 2, hôm đó Trương Vô Kỵ và Chu Cửu Chân đang tập viết trong thư phòng, bỗng A Hoàng Tiểu Phụng chạy vào bẩm. Tiểu thư, Diêu Nhị Gia đã từ Trung Nguyên trở về. Chu Cửu Chân cả mừng, đặt bước xuống, reo lên, hay lắm, ta đợi Diêu Nhị Thúc hơn nửa năm rồi, bây giờ mới về tới. Nàng kéo tay Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ đệ, chúng ta cùng ra đón chào nào, không biết Diêu Nhị Thúc có mua đủ các thứ tỉ tỉ nhờ hay không? Hai người nắm tay nhau đi ra đại sảnh, Trương Vô Kỵ hỏi, Diêu Nhị Thúc là ai thế? Chu Cửu Chân nói, Diêu Nhị Thúc là huynh đệ kết nghĩa của cha ta, tên là Thiên Lý Truy Phong, Diêu Thanh Tuyền. Năm ngoái cha ta nhờ Diêu Nhị Thúc mang về lễ vật đi Trung Nguyên. Ta nhờ Diêu Nhị Thúc tới Hàng Châu mua son phấn và vải phóc, tới Tô Châu mua kim chỉ, khung thêu, lại nhờ mua bút Hồ Châu, mực Vi Châu, nghiên thiếp, thư tịch. Chả hiểu Diêu Nhị Thúc có mua đủ các thứ hay không? Rồi nàng giải thích. Chu Sơn Trang nằm trong dãy núi Côn Luân ở Tây Vực. Một số mặt hàng tốt, trong vòng ngàn dặm không đâu có bán. Núi Côn Luân cách Trung Nguyên cả vạn dặm, mỗi lần đi về tốn 2-3 năm. Nếu không có dịp ai đi Trung Nguyên, Chu Cửu Chân đều nhờ mua giùm một số lớn vật phẩm mà thôi. Hai người bước vào cửa sảnh chỉ nghe tiếng khóc hu hu, bất giác giật mình. Vào trong sảnh lại càng kinh ngạc, thấy Chu Trường Linh cùng một hán tử trung niên cao gầy đang quỳ gối dưới đất, bên nhau khóc. Hán tử mặc đồ tang màu trắng, lưng thắt một sợi dây bệnh màu cỏ. Chu Cửu Chân tới bên người đó, gọi, Diêu Nhị Thúc. Chu Trường Linh khóc òa lên nói, Cửu Chân con ơi! Đại ân nhân của gia đình ta, Trương Ngũ Gia đã mất rồi. Chu Cửu Chân hốt hoảng hỏi, sao lại thế? Trương Ân Công mất tích 10 năm, chẳng phải đã bình yên trở về đó sao? Diêu Thanh Tuyền nghẹn ngào nói, Chúng ta ở nơi xa xôi hẻo lánh, tin tức đến chậm. Đâu biết rằng Trương Ân Công đã cùng phu nhân tự vẫn cách đây hơn 4 năm rồi. Ta chưa đến núi Võ Đang, mới đến Thiểm Tây đã nghe tin này. Lúc lên núi gặp Tống Đại Hiệp và Du Nhị Hiệp mới biết là thật. Ôi! Trương Vô Kỵ càng nghe càng ngạc nhiên, đến đoạn sau thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người mà họ gọi là Đại Ân Nhân Trương Ngũ Gia chính là Trương Thúy Sơn, thân sinh của cậu. Cậu thấy Chu Trường Linh và Diêu Thanh Tuyền khóc lóc thảm thiết, Chu Cửu Chân cũng sụt sùi rơi lệ. Cậu đã định bước tới, thổ lộ thân phận của mình, nhưng lại nghĩ thầm. Từ trước tới nay, mình không hề nói rõ thân thế, bây giờ nói ra, Chu Bá Phụ và Cửu Chân tỷ tỷ sẽ không tin, cho rằng mình mạo nhận cầu ân, không khỏi coi thường mình. Lát sau, trong nội viên, lại có tiếng khóc lớn, Chu Phu Nhân được A Hoàng chiều ra liên tiếp hỏi han Diêu Thanh Tuyền. Diêu Thanh Tuyền trong cơn đau lòng quên cả chào nghĩa tẩu, kể luôn đầu đuôi việc Trương Thúy Sơn tự cắt cổ chết ra sao. Trương Vô Kỵ tuy cố nén lòng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cũng chảy ròng ròng. Trong đại sảnh mọi người cùng khóc nên không ai để ý đến cậu. Chu Trường Linh đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn làm vỡ một bên chiếc bàn bát tiên trước mặt nói: "Nhị đệ, hãy nói rõ ràng cho huynh nghe, những kẻ nào đã lên núi Võ Đang bức tử Trương Ân Công và phu nhân?" Diêu Thanh Tuyền nói: "Tiểu đệ sau khi nghe tin đã định về cấp báo với đại ca, nhưng lại nghĩ cần biết rõ danh tính kẻ thù. Tính ra bọn lên núi Võ Đang bức tử Trương Ngũ Ân Công, từ Tam Đại Thần Tăng Thiếu Lâm trở xuống, số người không phải là ít. Tiểu đệ phải đi các nơi dò hỏi, thành thử mới tốn thời gian như thế." Rồi kể lại tên tuổi tất cả những người thuộc các phái Không Động, Nga Mi, Cung Luân, các bang hội Hải Sa, Cự Kình, Thần Quyền, Vu Sơn, từng lên núi Võ Đang sinh sự với Trương Thúy Sơn, nhưng không văn thương trượng. Không Trí Đại Sư, Hà Thái Sung, Tỉnh Huyền Sư Thái, Quang Năng. Chu Trường Đinh khẳng khái nói: "Nhị đệ, những người ấy đều là cao thủ số 1, số 2 trong võ lâm, chúng ta đánh một người trong số đó cũng là không nổi rồi. Nhưng Trương Ngũ Gia đối với chúng ta ơn nặng như núi, huynh đệ ta dù tan xương nát thịt, cũng phải trả mối thù này cho Trương Ngũ Gia." Diêu Thanh Tuyền gạt lệ nói: "Đại ca nói rất phải, tính mạng huynh đệ ta đều do Trương Ngũ Gia cứu, nên đã sống thêm mười mấy năm nữa, nay có trả lại cho Trương Ngũ Gia thì cũng phải thôi. Tiểu đệ ân hận nhất là không được gặp công tử của Trương Ngũ Gia, nếu không đã chuyển đạt ý của đại ca. Hay nhất là mời được Trương công tử đến đây để mọi người dốc lòng săn sóc hầu hạ Trương công tử." Chu phu nhân hỏi han tỉ mỉ về Trương công tử. Diêu Thanh Tuyền kể, chỉ biết Trương công tử bị trọng thương, không rõ chữa trị ở đâu. Hình như năm nay mới 8-9 tuổi gì đó, hẳn là Trương Tam Phong sẽ truyền cho võ công tuyệt thế, sau này làm trưởng môn phái Võ Đan. Vợ chồng Chu Trường Linh quỳ xuống lại tạ trời đất, mừng cho họ Trương có người nối dõi. Diêu Thanh Tuyền nói: "Nhân sâm ngàn năm, hoa sen núi tuyết thiên sơn, giấy ngọc sư, dao ô kim, vân vân. Các lễ vật mà đại ca bảo tiểu đệ đem biếu Trương Ân Công, tiểu đệ đều để lại trên núi Võ Đan, nhờ Tống Đại Hiệp giao lại cho Trương công tử." Chu Trường Linh nói: "Làm thế rất hay, làm thế rất hay." Rồi quay sang nói với Chu Cửu Chân: "Gia đình ta thụ đại ân như thế nào, ngươi hãy kể lại cho Trương huynh đệ biết." Chu Cửu Chân cầm tay Trương Vô Kỵ dẫn tới thư phòng của phụ thân, chỉ cho cậu xem bức tranh lớn treo ở trên tường. Bên phải bức tranh đề 7 chữ: Trương Công Thúy Sơn Ân Đức Đồ. Trương Vô Kỵ lần thứ nhất bước vào thư phòng của Chu Trường Linh, lúc này thấy tên họ phụ thân, mắt rưng rưng lệ, nhìn bức tranh vẽ một nơi hoang dã, một võ sĩ trẻ tuổi diện mạo anh tuấn, tay trái cầm ngân câu, tay phải múa thiết bút, đang giao đấu với năm tên địch diện mạo hung ác. Trương Vô Kỵ biết võ sĩ chính là cha cậu, tuy mặt mũi không thật giống, song cậu tưởng như trông thấy hình ảnh của cha mình. Nằm dưới đất có hai người, một là Diêu Thanh Tuyền, một là Chu Trường Linh, còn có hai người khác, đã đầu một nơi thân một nẻo, góc trái, vẽ một thiếu phụ rất trẻ, vẻ mặt hốt hoảng, chính là Chu phu nhân, đang bế một đứa con gái chừng 1-2 tuổi. Trương Vô Kỵ nhìn kỹ, thấy bé gái kia có một nốt ruồi nhỏ trên miệng, chính là Chu Cửu Chân bây giờ. Giấy vẽ tranh đã ngả màu vàng, ít ra cũng phải trên chục năm.